thứ ba tuần 32 thường niên. Chủ đề: con người có bổn phận phục vụ Thiên Chúa. Trong lĩnh vực thương mại, khi một người ra ngân hàng mượn tiền, họ có bổn phận phải trả lại cho ngân hàng cả vốn lẫn lời. Cùng một cách như vậy đối với Thiên Chúa, Ngài đã cho con người vay tất cả mọi sự, tình yêu, ơn thánh, sự sống, sự khôn ngoan, tài năng, thời gian, các của cải vật chất. Con người phải trả lại tương xứng tất cả những gì Thiên Chúa đã ban cho, và còn phải hơn thế nữa cho những phân lời. Khi hoàn tất cả vốn lẫn lời, con người mới chỉ chu toàn bổn phận mà thôi. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô nhắc nhở cho môn đệ Tito bổn phận phải trau dồi kiến thức cũng như đức hạnh trước khi có thể giáo dục mọi thành phần dân Chúa trong giáo đoàn. Trong phúc âm, Chúa Giêsu chỉ dạy các môn đệ Thiên Chúa không cần phải biết ơn con người, vì cho dấu con người hết lòng phục vụ Thiên Chúa, họ mới chỉ chu toàn bổn phận của họ mà thôi. Bài đọc 1: phải giáo dục mọi thành phần của dân Chúa biết cách sống tốt lành. Thư gửi Tito là một trong các thư mục vụ, gọi là các thư mục vụ vì nội dung liên quan đến đời sống của các tín hữu. Bổn phận của những người lãnh đạo là phải giáo dục và chăm sóc cho mọi thành phần trong giáo đoàn, không được lơ là bất cứ một thành phần nào. Đoạn văn hôm nay nói tới bổn phận giáo dục mọi thành phần trong giáo đoàn của Tito. Thứ nhất, bản thân của người lãnh đạo. Không ai có thể cho cái mình không có, nên Phaolô khuyên Tito phải biết trau dồi bản thân về cả hai phương diện, tri thức và đức hạnh. Về phương diện tri thức, lãnh đạo là phải khôn ngoan sáng suốt. Điều quan trọng trước tiên là phải rành rẽ đạo lý mình tin tưởng. Thánh Phaolô nói, khi anh giảng dạy, thì đạo lý phải tinh tuyền, thái độ phải đàng hoàng, lời lẽ phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được, khiến đối phương phải bẽ mặt vì không thể nói xấu chúng ta được điều gì, hay dạy những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh. Về phương diện đức hạnh, không phải chỉ dạy đạo lý thôi, mà chính anh hãy làm gương về mặt đức hạnh. Thứ hai, giáo dục các thành phần trong cộng đoàn. Người lãnh đạo không được chỉ chú trọng đến một hay vài giới trong dân, nhưng phải giáo dục tất cả thành phần của dân Chúa. Lý do đơn giản, tất cả đều là các chi thể của một thân thể, và nếu một chi thể đau thì toàn thân sẽ phải chịu cùng hậu quả. Thánh Phaolô khuyên Tito lên dạy, thứ nhất các cụ ông. Là những người chủ trong gia đình, họ có bổn phận làm gương sáng và hướng dẫn gia đình của họ. Hãy khuyên các cụ ông phải biết sống tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và đức nhẫn lại. Các cụ bà, phúc đức tại mẫu. Các bà có bổn phận phải dạy dỗ con, phải ăn ở sao cho xứng là người thánh, không nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành. Các thiếu nữ, các bà mẹ phải dạy cho những bà mẹ tương lai biết yêu chồng, thương con, biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà, phục tùng chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm. Các thanh niên, anh cũng hãy khuyên các thanh niên phải giữ chừng mực trong mọi sự. Thứ hai, lý do tại sao phải sống tốt lành. Thánh Phaolô đưa ra ba lý do. Thứ nhất, ân sủng của Thiên Chúa ban là để sống tốt lành. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, và biết sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Thứ hai, vì niềm hy vọng vào cuộc sống đời sau. Mọi tín hữu phải sống tốt lành, vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, Ngài Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Trong ngày đó, con người sẽ phải lãnh nhận hậu quả cho các việc mình đã làm. Thứ ba, vì là dân riêng của Thiên Chúa, các tín hữu đã được rửa sạch bằng máu thánh của Đức Kitô, nên họ phải sống cuộc đời thánh sạch. Vì chúng ta, Chúa Giêsu đã tự hiến tế để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hăng say làm việc thiện. Phúc âm: chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Thứ nhất, bổn phận và việc thiện nguyện. Để hiểu ý nghĩa đoạn văn ngắn này, chúng ta cần phân biệt hai hành động. Thứ nhất, bổn phận phải làm. Bổn phận của đầy tớ là phải phục vụ chủ, không cần biết việc phải làm nhiều đến đâu. Chúa Giêsu nói, ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó, mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo, hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Thứ hai, việc thiện nguyện. Nếu một người không phải là đầy tớ, mà tình nguyện phục vụ người khác, đó mới là việc thiện nguyện. Người lãnh nhận phải biết ơn người tình nguyện phục vụ mình. Thứ hai, Thiên Chúa có cần phải biết ơn con người? Cũng vậy. Con người có bổn phận phải phục vụ Thiên Chúa vì Ngài đã dựng nên con người. Đồng thời Ngài đầu tư vào con người tất cả những gì cần thiết để làm việc sinh lợi cho Ngài, như ơn thánh, thời gian, sức khỏe, tài năng. Khi con người ra sức làm việc để sinh lời tương xứng cho Chúa, đó mới chỉ là hoàn tất bổn phận hay công bằng, vì mượn vốn thì phải trả cả lời lẫn vốn. Vì mọi sự trên đời là của Thiên Chúa, nên Ngài không cần phải biết ơn con người như Chúa Giêsu nói hôm nay. Đối với anh em cũng vậy. Khi anh em đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Tuy nhiên, nếu Thiên Chúa ưu đãi và đối xử tốt với con người như trong trình thuật khác của Luca, Chúa Giêsu nói, khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến từng bên từng người mà phục vụ. Xin coi Luca chương 12 câu 37. Đó là vì Ngài quá yêu thương con người đấy thôi. Áp dụng trong cuộc sống. Bổn phận của người lãnh đạo cộng đoàn là phải giáo dục đức tin và nhân bản cho mọi thành phần trong giáo đoàn. Để có thể chu toàn bổn phận, người lãnh đạo trước tiên phải có một đức tin vững mạnh, khôn ngoan học hỏi, dạy dỗ mọi thành phần và phải làm gương sáng cho mọi người. Chúng ta phải ra sức tận dụng những quà tặng Thiên Chúa ban, sự sống, ơn thánh, thời gian, khôn ngoan, tài năng, của cải vật chất để sinh lời cho Ngài. Sau cùng, cho dẫu hoàn tất tốt đẹp và trả lại tương xứng cho Thiên Chúa, con người cũng không có quyền đòi Thiên Chúa phải biết ơn, vì họ mới chỉ làm tròn bổn phận đã được trao phó mà thôi. Amen.